Hồng Liên Bảo Giám, chương 1895, ảnh chiếu thứ hai, 1, góc truyện audio.com, hèn gì nói tập tuyệt trận mỗi trận đánh về sau càng khó khăn, đi đến cuối cùng vô tận ma cung sợ là không thể sử dụng được lực lượng gì. Vậy phải làm sao mới phá trận được? Trong đầm lầy xuất hiện nhiều rắn độc, những rắn độc mọc tầng tầng lớp lớp tiên văn, phun ra chất độc hóa thành sương mù khuếch tán trên bầu trời đầm lầy. Cơ Vô Song cầm một tiên ấn, trên ấn có ngũ hành lôi pháp, chỉ cần gã dùng thần niệm thúc đẩy là có thể phát ra, không cần sử dụng lực lượng tiên nguyên gì. Cơ Vô Song đã thấy lối ra trận pháp này, nhưng sau khi ra ngoài thì sao? Sẽ rời khỏi lối vào càng lúc càng xa. Cơ Vô Song nhìn lại không gian của mình, trong trang bị chất đống thứ tô kính nhét vào. Cơ Vô Song dứt khoát phát ra lôi pháp trong tiên ấn, rắn độc trong đầm lầy bị lôi quang bao phủ, ánh lửa bắn ra đã hóa thành từng khúc khét đen. Khói độc bị sét đánh tan biến, chiến xa tê giác dưới chân Cơ Vô Song chạy nhanh tới trước, chớp mắt vọt qua đầm lầy đi tới một chỗ khô ráo. Xung quanh rậm rạp bụi cây, trong lùm có tiếng hít thở của yêu thú. Cơ Vô Song cười nhạt ném tiên ấn ra đập xuống dưới, bụi cây trong vài dặm bị đập lún xuống đất bùn, yêu thú núp trong bụi cây đều biến mất. Đằng trước xuất hiện một ngôi mộ, Cơ Vô Song dục chiến xa đi qua. Vô tận ma cung có quý, dù tận cùng là cái gì Cơ Vô Song đều sẽ quyết chiến tại đó. Trong vũ trụ trời sao, hạm đội đạo môn và binh gia không liên hợp với nhau, chỉ phái một phần lực lượng chi viện ra làm bổ sung chiến đấu. Hai bên chủ yếu giao lưu bản vẽ chiến hạm, trừ bản vẽ kỳ hạm ra còn lại đều có thể giao lưu, bản vẽ hoàn chỉnh trên 80%. Quốc lực của Đông Tần, thần binh đế quốc bảo đảm có thể nhanh chóng chế tạo ra công kích mới. Tạm không nói bên Đông Tần, cả nước thần binh đế quốc có mấy trăm công xưởng luyện khí cỡ lớn, xưởng nhỏ vô số kể. Chỉ cần trong một tháng kẻ địch không thắng thì hai bên bộc phát ra lực lượng đủ xóa sổ mấy chục vạn chiến hạm này. Hạm đội Bạch Thánh đến vị trí rồi, bên Tô Kính mới chỉ gom được 100 chiếc chiến hạm. Bên đảo Võ Thánh không thể bỏ không phòng thủ, mà môn chưa thanh lý xong, Đông Tần chưa chắc an toàn, hết sức xuất kích lỡ bi diệt hang ổ thì thảm. Trong hai ngày Đông Tần miễn cưỡng gom hơn 2 vạn chiếc chiến hạm không đồng đều, có một phần chiến hạm chỉ có thể đi trong vũ trụ thời gian ngắn, đều giấu trong cửu thiên cương khí, kẻ địch đến gần mới công kích. Nhiều thế lực Đông Tần lúc này mới thấy lạ, thời đại thay đổi, lực lượng trong tay bọn họ thì không phát triển. Số lượng chiến hạm địch hiện tại đã đột phá 40 vạn. Đây là công kích một tinh hệ, có lẽ dốc hết lực lượng ra quyết chiếm thế giới Thần Châu. Lực lượng của Thần Châu chưa chỉnh hợp xong, nhiều vị diện chưa cắn nuốt, thế lực lớn làm theo ý mình, không chịu bù đắp nhau. Hoàng đế Đông Tần không có sức lãnh đạo mạnh mẽ, nếu Khương Diễm vẫn còn thì đã khác hẳn. Không hiểu sao nhiều người nhớ Khương Diễm, dù y áp chế bọn họ gắt gao. Giờ Tô Kính đã xác định đại quân này thật sự nhằm vào thế giới Thần Châu chứ không phải tiên cảnh thế giới của hắn. Bởi vì 40 vạn chiếc chiến hạm tấn công tiên cảnh thế giới thì không cần thập thò như thế. Đường sao không mở thì cưỡng ép mở ra, sợ gì mất mát lớn, chỉ cần chiếm lấy tiên cảnh thế giới là cái gì cũng bù đắp lại được. Kẻ địch càng đến gần Tô, góc truyện audio.com. Kính càng thấy lạ, hắn gom tất cả tình báo các thần mộc hạm truyền về đưa cho Tiêu Giao Vương Tô Dương. Tô Dương xem tình báo xong thông qua trận pháp liên lạc Tô Kính. Khí vận của phe địch khá thấp, chắc tinh vực bị người công chiếm, hơn 40 vạn chiến hạm có lẽ là trốn ra không còn chỗ đi nên liều mạng đến đây muốn chiếm cứ Thần Châu. Tô Kính không biết nên nói cái gì, cái này vừa là tin tốt cũng là tin xấu. Nhìn từ hướng tốt thì kẻ địch không có nhiều hậu viên, hạm đội tiên cảnh thế giới có thể triệu tập ra một phần chiến đấu. Mặt xấu là kẻ địch bị công chiếm quê hương chỉ có thể liều mình tiến lên, khi đánh nhau sẽ mất mát rất lớn. Suy luận này rất nhanh được nghiệm chứng, chiến hạm tiên phong thăm dò của Đông Tần tổng cộng hơn 600 chiếc va chạm với tiên phong kẻ địch, 70% chiến hạm bị đánh nát, kẻ địch cũng bị diệt toàn quân. Trận chiến này khiến hai bên điên cuồng. Chiến hạm kẻ địch bận rộn, khi đến gần Thần Châu thì tốc độ chậm chút, chậm hơn đai bộ đội dự tính một ngày. Hai bên bùng nổ đại chiến khi cách nhau hai tiên thước thế giới Thần Châu. Chiến tranh này không thể nói là không chút kỹ xảo nhưng cũng điên cuồng, ai đều biết không có đường lui. Người từ ngoài đến không còn quê hương, người Thần Châu không thể mất quê cha đất tổ. Chiến hạm đẳng cấp chân tiên liên tục nổ nát, không ngừng có tiên nhân chết đi, chiến hạm mới bay lên từ Đông Tần không ngừng nghỉ lao vào trời sao vũ trụ. Tô Kính buộc phải bán ra Thiên Ma Kính, Hà Đồ Lạc Thư với gai thấp mới có thể bổ sung nhiều chiến hạm hơn. Vì binh sĩ khống chế chiến hạm không đủ, chiến hạm không có Thiên Ma Kính, Hà Đồ Lạc Thư rất khó sống trong vũ trụ. Lực lượng, tài nguyên, đẳng cấp chiến hạm của Đông Tần mạnh hơn chút. Nhưng kẻ địch hoàn toàn liều mạng, tỷ lệ hao tổn trong cuộc chiến gần ngang nhau. Ưu thế duy nhất là trong hạm đội địch mang theo nhiều bình dân, mất một chiếc chiến hạm là lòng nhỏ máu. Chiến hạm Đông Tần cỡ lớn chỉ có mấy trăm người điều khiển, chiến hạm loại nhỏ có vài chục người lái. Tổn thất chiến hạm nhiều, binh sĩ thì không mất mát bao nhiêu. Quân đội vong linh, chiến hạm xương trắng của Bạch Thánh hôm đó mất một nửa, nhưng đem lại chiến quả to lớn. Xử lý 16 chiến hạm cỡ lớn địch Bạch Thánh chỉ mất một ít vong linh. Chiến hạm địch quá nhiều, nếu không có thần binh đế quốc bổ sung đủ nhanh thì bây giờ đã có hạm đội đột phá phòng tuyến sông đến gần Thần Châu rồi. Ngày thứ 6, Cơ Vô Song vẫn không ra khỏi thập tuyệt trận. Bên Đông Tần, nhóm đầu tiên đi chặn chiến hạm đã bị hủy hết. Chiến đấu trong trời sao bây giờ toàn là chiến hạm mới. Tiên nhân hai bên định dùng sức mình công kích hạm đội địch đều thất bại hết. Tiên nhân hai phe tham gia vào hành động có một nửa mất mạng. Hạm đội đến từ phủ nguyên soái lúc này bắt đầu bộc lộ tài năng, liệt thiên hạm to lớn công kích xa mấy vạn dặm, bắn ra kiếm quang rực rỡ. Nếu chiến hạm chủ lực của địch không hoàn toàn mở hậu thuẫn sẽ bị kiếm quang cắt thành hai khúc. Cách chương.